Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Cái đề tài mình vẫn nói về gỡ rối, thầy kể các bạn nghe một cái chuyện. Cách đây rất là lâu, 20 năm chắc, khoảng đó, thì thầy có biết một cái cô tên là Irene. Cô này đó thì là cô có người chồng làm việc ở trong cái Lion Club. Ông chồng rất là trẻ, dễ thương vô cùng và được rất nhiều người thương. Thì có rất nhiều cô gái thường hay tới nói chuyện trong cái club đó, thì thường thường là người cũng trung niên. Thì nhưng mà có nhiều cô trẻ thì cũng nói chuyện với ông, cũng có thể là nói như thế nào đó. Nhưng mà cô Irene này rất là tức, bực tức vô cùng và ghen tuông vô cùng, và nói rằng ông, tại sao ông như thế này thế kia. Ông này không, tôi đâu có làm nữa, tôi rõ ràng, tôi xã giao, tôi nói cái này kia. Nhưng mà cô này lúc nào tức cả, cô Irene lúc nào tức rồi rình mò tìm cách để mà làm sao mà bắt quả tang, nhưng mà rồi cuộc không có chuyện gì ra cả. Khi cô tới hỏi thầy thì thầy nói với cô, bây giờ cái phương pháp mà chư tổ sư hồi xưa đến nay để dạy đó, thì bây giờ cô thử áp dụng trong thiền đi, thì phương pháp như thế nào. Thì cô ngồi yên lặng, cô thiền, cô hít thở. Nếu mà cái cảnh đó nó nổi lên thì cô phải quay đó như mây, nó tới rồi đi, đừng có lý giải nó, đừng có đụng chạm vào nó, đừng có interact với là cái cảnh giới đó. Vì khi cô mà interact là tự nhiên cô nổi lửa, cô giận lên nữa, là cô điên lên nữa, rồi cô sẽ cứ đi vào trong là mình đụng họ sai, là mình sẽ kẹt vô cùng nữa. Thành ra cô đừng nói chuyện với nó, cho mây tới mây đi. Thì cái đó là một cái phương thức mà rất là quan trọng của trong nhà thiền, mà nhiều khi đó các bạn biết đó, người ta gọi là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, tức là sao, ma tới là giết ma, Phật tới giết Phật, cái đó mà là giết. Mà cái đó có nghĩa là để yên đi, cho nó đi tới đi đi. Mà mình thường thường sau này đó, còn khi mình gọi là ô, mình thấy vòng đừng có đụng tới, đừng có theo nó. Thì thầy cũng dạy y hệt như vậy, và thầy dạy cho cô, thì cô cũng về làm và cô nghĩ rằng là có kết quả hiệu quả. Sau đó một thời gian không lâu thì thầy đi nhập thất. Sau khi thầy nhập thất rồi thì thầy không có duyên gặp lại cô. Và 3 năm sau thì còn một lần nọ thì thầy đi thỉnh tượng Phật, thì không ngờ thì gặp cô. Thì thầy rất là ngạc nhiên, thầy, ủa, cô ấy như thế nào? Thì sau cái nói chuyện một hồi thì thầy mới biết là cô đã đi dị ông chồng rồi. Thì cô mới nói với thầy, cái phương pháp của thầy đó nó chỉ work trong khoảng đôi vài ba tháng xong rồi, thì là tôi chịu không nổi, cuối cùng tôi cũng cả lồn lúng túng rồi tôi đi tới chỗ mà lý gì. Lúc đó thầy cũng ngạc nhiên lắm, vì lúc đó thầy chưa có tìm ra cái phương trình gọi là xuất tục nhập thể các bác. Thầy chưa có nói tới cái lý luận đó, thầy chỉ nói tới cái chuyện mà tu hành. Lúc đó là mình chỉ có mới có 5 chữ T thôi. Anyway, fast forward một chút xíu nữa, thì lúc mà thầy có cái 6 cái chữ T và bắt đầu dạy về con đường xuất tục nhập thể, thì thầy mới lấy cái case đó, thầy mới đặt câu hỏi tại sao mà chuyện nó xảy ra như vậy. Thì gần đây thì thầy có giảng một cái bài ở trong lúc mà dịp đầu năm cho các bác nghe, nói về cái bản chất của xuất tục nhập thể khi tu thiền và khi nhập thất như thế nào, vân vân vân. Nhưng mà cái chuyện này là nó không phải chỉ có đầu năm mà thầy nói, mà nó đã cách đây 2-3 năm thầy đã bắt đầu nói cái chuyện đó rồi. Là như thế này các bác, khi các bác mà ngồi thiền đó thì mình đối diện với cái bóng tối của chính mình. Ta tức là chân tâm, ta là ánh sáng, tôi là bất nhị, tôi là sự tịch tịnh, tôi là quang minh vô lượng. Rất đúng. Thì tất cả mọi chuyện giống như mây, nó tới và nó sẽ đi qua, mình đừng có động đậy, mình đừng có theo cái mây. Để mây tới mây đi, mình lúc nào cũng ở trong cái ánh sáng từ tâm. Hãy để cho vàng sự tới và đi. Cái đó là cái lời chỉ dẫn của thầy đối với cô Irene. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái vẻ đầu tiên, gọi là phải xuất tục đó, thì mình bất động và lúc nào mình cũng là vô lượng quang minh. Nhưng mà khi nhập thể thì sao? Thì tại ra nhập thể đó, nó hoàn toàn là một phương trình khác. Thì để cái thầy chỉ cho các bác và làm cho cái con đường xuất tục và nhập thể của mình nó hoàn chỉnh. Thì khi nhập thể tức là khoảng khi bác mà ngồi thiền xong còn 5 phút nữa đó, bác xoa tay xoa mắt là mình là xong cái phần xả thiền rồi, thì bác lúc nào cũng nhớ thì mình ngồi lại, mình yên tĩnh lại đó. Sau khi yên tĩnh lại rồi thì mình chắp tay, mình để lên ngực để mình hồi hướng đó, các bạn nhớ không? Thì ngay như cái lúc mà mình sắp sửa hồi hướng đó, Các bạn nhắm mắt lại, các bạn nghĩ lại cái tình trạng đó. Trong trường hợp mà cô Irene thì thầy sẽ chỉ cô như thế này. Là hãy nghĩ lại cái trường hợp mà ông chồng của mình và cái người cô gái nào đó đang ve vãn như đó vân vân. Thì cô hãy nghĩ là cô đang ở trong cái tình trạng đó. Và cô thấy rõ ràng mình đang tức giận. Cô hãy cảm nhận được cái sự giận dữ, cái sự ghen tuông của mình. Khi mình cảm nhận sự ghen tuông đó, đó thì các bạn biết sao không bạn? Thì mình sẽ thấy được cái điểm mù. Điểm mù là gì? Ồ, tại ra cái bản ngã của mình ghen tuông này là vì mình muốn control. Cái trực giác cho biết mình là cái tâm thức control đó, nó chỉ xảy ra khi nào bạn thật sự cảm nhận được sự giận dữ, ghen tuông, tức giận. Bạn nhìn nó, mà nhìn nó bằng một cặp mắt từ bên trong mà nhìn ra, không phải từ bên ngoài. Và thấy được cái điểm mù. Ồ, tẻ ra mình, tôi, cái bạn ngã Irene, tôi là sự control. Tôi control ông chồng, tôi control tất cả mọi thứ, tôi control, tôi muốn mọi thứ về em đẹp. Cái bạn ngã control đó đó, nó sinh ra đủ thứ ghen tuông, giận dữ, đố kỵ, đi tìm lỗi của ông chồng của mình, tìm lỗi người này, tìm lỗi người kia, đêm nó đủ thứ cả. Nó không yên nổi. Khi mình nói được như vậy rồi đó, thì tức là mình đã phá được cái điểm mù của chính mình. Nhưng mà các bạn thấy không, là mình phải di chuyển cái tâm thức của mình á. Mình phải đứng, mình nhìn cái máy nó đi tới, máy nó đi không. Mình đi vào trong cái cảnh giới đó. Mình thấy được mình ở trong cảnh giới đó. Mà không thấy từ bên ngoài thấy vô. Mình thấy từ bên trong, mình thấy ra. Mình thấy và cảm nhận được sự giận dữ, ghen tuông. Và mình thấy được cái điểm mù. Tại ra là mình muốn control. Và mình đang mất sự control đó. Thì khi bạn thấy được như vậy rồi thì bạn mới giải thoát. Bây giờ làm sao mà cho mình không có bị kẹt nữa? Thì ngay cái lúc bạn thấy tôi, tức là cái bạn ngã, tôi là sự control, tôi là cái sự ghen tuông đó, thì bạn đọc của chú. Cô chủ đó là gì? Nhật Tinh Mani. Sư Phô La Dê. Om Dubi Jaya Dubi Bola Walinin Sopoho. Thì tự nhiên cái bóng tối, cái điểm mù, tự nhiên tôi là sự control, tôi là sự ghen tuông, tôi là cái giận dữ, tôi là ích kỷ, cái sức mạnh đó đó, vì sức mạnh control là mạnh kinh khủng bạn, nó sẽ lập tức biến thành ánh sáng, bạn sẽ thấy một cái sự giải thoát ngay lập tức, rằng mình không còn bị kẹt trong cái control, cái bản ngã, cái mà dữ dằn, ghen tuông, đố kỵ, cái mà nó làm cho mình cứ lúc nào cũng phải canh cánh, rình rập, phải đi rình cái ông chồng của mình, hay là đi tìm cách để cho mình phải cảm thấy là nắm được cái đầu ông này, tìm được câu trả lời. Khi mình buông ra thì cái sự giải thoát tới, mình đã biến cái bóng tối thành ánh sáng ngay lúc đó, và mình giải thoát ngay lúc đó các bạn. Cái này không phải là lý thuyết, cái này là một cái sự thật, bởi vì tất cả chúng ta đều có điểm mù và tất cả chúng ta đều có cái bản ngã. Và nếu mình không có giải quyết cái bản ngã đó, đó trong lúc nhập thế thì nó cứ tiếp tục tạo điểm mù tiếp nữa, và nó cứ tiếp tục đẩy mình đi vào con đường hết ghen bên này, ghét bên kia, control bên nó, lúc nào mình cũng không yên được, và mình chỉ là dùng cái phương thức là đầy cái nắp thùng rác để cho mình không có nổ cái đùng thôi. Nhưng mà khi mình thấy được như vậy rồi thì bạn đang thật sự tu con đường xuất tục và nhập thế. Xuất tục thì phải thấy, phải như bất động. Xuất tục có nghĩa là mình giữ cho cái tâm như là cái bầu trời, hay để cái cảnh giới trong tâm tới và đi, đừng có ăn thua gì vào nó cả. Nhưng nhập thế thì mình phải trở thành cái bản ngã, thấy được cái bản ngã đó, thấy được cái điểm mù đó và giải thoát điểm mù ngay lập tức. Và bây giờ bạn đã có một chủ để mà gỡ rối rồi. Cái chủ đó là gì? Nhật Tinh Mani Thụ Nhãn. Và nếu bạn mà còn nhớ được cái chủng thứ ba để bạc quang nữa, thì bạn biến sức mạnh bóng tối thành ánh sáng ngay lập tức, cái sự giải thoát đó ngay lập tức. Tại vì không thể nào mà bóng sáng, cái ánh sáng đó đó mà cái bóng tối nó đi theo cái bản ngã các bạn. Mà chỉ có khi nào mình thấy, mình chiếu rọi cái bản ngã từ bên trong, mà chiếu rọi ra thì cái bản ngã nó biến mất được. Thì lúc đó bạn mới thật sự giải thoát. Và con đường mà xuất tục nhập thể là mình phải thấy nó có hai cái khâu rõ ràng như vậy. Một khâu là bất đồng, một khâu là xuyên phá, một khâu là vô lượng quang minh, không có bóng tối. Một khâu là chiếu phá điểm mù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ngày hôm nay và hy vọng các bạn sẽ có một ngày vui vẻ và tịnh.